Một lần nữa trân trọng kính chào Hội Thánh, kính chào quý ông bà, anh chị em. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong Cựu Ước. Có lẽ cũng liên tiếp nhiều tuần lễ chúng ta học Kinh Thánh, học hỏi lời của Chúa ở trong Tân Ước. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại Cựu Ước để học hỏi lời của Chúa, và chúng ta sẽ học hỏi lời Chúa ở trong sách Sáng Thế Ký buổi sáng hôm nay. Nhân vật mà chúng ta tập trung vào sẽ là Gia-cốp. Sáng Thế Ký đoạn 32 từ câu 24 cho đến câu 32 là phân đoạn mà chúng ta sẽ học hỏi chung với nhau buổi sáng hôm nay. Trước khi chúng ta học hỏi lời của Chúa thì tôi cũng có một cái câu đố nhỏ nhỏ, không biết là chúng ta đã từng nghe chưa, nhưng mà cái câu đố đó nó có liên quan đến bài học chúng ta buổi sáng hôm nay. Cái câu đố đó có một số người hay đố với nhau, người ta đố là: đố quý vị cái gì cao nhất? Hội Thánh Chúa biết cái gì cao nhất hay không? Núi cao nhất. Nhưng mà nếu có cái cao hơn núi thì núi không phải là cao nhất, phải không? Cái gì cao nhất? Dạ? Yeah, cha. Ở đây tôi chỉ muốn đố một cái gì nó thật sự, nó cụ thể, mình có thể thấy được cái điều đó. Trời. Nhưng mà chúng ta có thấy được trời nổi không? Làm sao biết? Dạ, yeah, ông Bửu có câu trả lời chính xác. Nhưng mà tại vì từ đầu tôi không có nói sẽ có phần quà, cho nên chỉ là chúc mừng thôi. Cái cao nhất đó chính là cái trán của chúng ta. Bởi vì sao? Chúng ta không bao giờ nhìn thấy nó. Núi cao chúng ta nhìn thấy được, trời có cao chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được, nhưng mà không bao giờ nhìn thấy cái trán của mình được. Có nghĩa là nó quá cao. Nhưng mà nói cái đó cũng như là đố mẹo thôi. Điều đó cho thấy một điều: chúng ta có thể thấy những cái gì khác, có thể thấy cái gì ở bên ngoài chúng ta, nhưng mà cái gì của chúng ta rất là khó thấy. Kinh Thánh nói rằng: sao người thấy cái rác trong mắt anh em mình mà không thấy cái cây đà ở trong mắt của mình? Thấy người khác dễ, nhưng mà thấy chính mình thì khó. Buổi sáng hôm nay chúng ta học về ông Gia-cốp, và có hai phần rõ ràng. Phần thứ nhất đó là Gia-cốp được hỏi tên, và phần thứ hai Gia-cốp được đổi tên. Khi tôi đưa chương trình cho người làm chương trình thì tôi sợ rằng anh nói rằng tôi lộn, bởi vì ghi hai cái câu giống hệt nhau. Thực ra không giống. Gia-cốp được hỏi tên và Gia-cốp được đổi tên. Trong Kinh Thánh thì có hai nhân vật tôi thấy rằng khi mà nói đến thì rất nhiều bài học để nói đến hai người đó. Mà tiếc thay là cái lý do đầu tiên để nói đến hai nhân vật đó thì thường là tiêu cực. Đó là David và Gia-cốp. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học giống như các em thiếu nhi, nói đến những cái câu chuyện liên quan đến một con người nào đó, rồi mình có những bài học để áp dụng. Có một người đàn ông, bản thân cái người đàn ông đó là con ruột thuộc dạng con cầu, con khẩn, nhưng mà đến năm 40 tuổi mới chịu lấy vợ. Vợ là một con người con gái ở quê hương, ở quê nhà, phải đi về quê nhà để lấy. Nhưng mà 40 tuổi lấy vợ rồi phải tới 60 tuổi mới có con. Nhưng mà công chờ đợi thì được cái thai là sinh đôi. Nhưng mà người vợ đó khi mang thai sinh đôi thì con nó hành cái thai đôi đó đạp ở trong bụng dữ dội. Sáng Thế Ký 25 chép rằng thai đôi làm cho đụng nhau ở trong bụng. Cho nên người mẹ mới nói rằng nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Người đàn ông mà tôi nói đến đó là Isaac, và thai đôi đó là Esau và Jacob. Khi mang thai là bà Rebecca đã cảm thấy hai cái thai nó có cái sự đạp nhau chồi rồi. Và chúng ta ngày nay tôi nghĩ có lẽ dùng cái từ đơn giản là thai hành rồi đó, đạp thai cái chồi. Và khi ra đời thì Esau là người ra trước, nhưng mà Jacob ra sao thì nắm lấy cái gót chân của anh mình. Vì vậy cho nên được đặt tên là Jacob, nghĩa là nắm lấy cái gót chân. Ý nghĩa của tên Jacob đó là cái người nắm lấy gót chân, hay là nói một cách hình tượng hơn thì đó là kẻ tiếm vị. Trong Kinh Thánh có giải thích rõ ràng, chúng ta sẽ xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 32, cái phần ghi chú ở dưới thì chúng ta sẽ thấy. Xin lỗi, ở trong đoạn 25, cái phần lịch sử, điều đó cho thấy rằng cái tên Jacob là một cái tên không tốt. Tôi xin nhắc lại, tên Jacob là một cái tên không tốt, nhưng lại được đặt cho một người con của mình. Bởi vì có lẽ Chúa cũng thấy điều đó, Chúa cho phép điều đó, và cha mẹ đã lấy cái tên Jacob vì người con tuy ra sao nhưng lại nắm lấy cái chân của anh mình là đứa trẻ ra trước. Jacob là một cái tên không tốt, có nghĩa là kẻ nắm chiếm vị của người khác. Jacob ngay từ nhỏ đã mang lấy một cái hình ảnh là ông không muốn là cái người đi sau. Không hiểu vì lý do gì mà Esau lại ra trước, và là Jacob có lẽ không muốn điều đó, nắm lấy cái gót chân anh mình để mong có thể kéo lại và mình được ra trước. Cuộc đời Jacob từ đầu đã được đặt một cái tên không tốt, và cuộc đời của ông đã sống có thể nói phần nào đó đã giống với cái tên của mình, một con người thủ đoạn, chiếm lấy cái mà đáng ra mình không được hưởng. Hay có người nói là ông là một con người luôn cho người khác lựa chọn mà không có lựa chọn nào khác. Quý vị chắc cũng có nghe đến một cái lựa chọn gọi là lựa chọn của ông, của Hobson đó, phải không? Hobson's choice. Nghĩa là đại loại là cho người khác những lựa chọn, nhưng mà thực chất là không có lựa chọn nào hết. Free choice in which, you know, just only one choice offer. Take it or leave it. Đó là cái câu mà người Anh hay người Mỹ hay nói. Cuộc đời của Jacob khiến cho người khác phải ở trong cái chỗ mà họ chỉ có một cách lựa chọn thôi, là làm giống như điều mà ông đã định. Đó là một con người thủ đoạn. Ngay từ nhỏ đã bày tỏ cái điều đó. Và cuộc đời của ông là một chuỗi dài giải quyết những rắc rối do chính ông gây ra. Chúng ta thấy khi còn nhỏ, chúng ta đi một chút đến lịch sử của gia đình. Isaac thì thương mến Esau, Rebecca thì thương Jacob. Đây cũng là một cái điều mà chúng ta có thể học được trong cái mối liên hệ gia đình. Cha mẹ thương con không có đều, phải không? Cha thương đứa lớn, mẹ thương đứa nhỏ. Cha thì thương cái đứa đàn ông, phải đàn ông chút, ra ngoài săn bắn mạnh mẽ. Khi mẹ lại thương những Thì thường đứa con quấn quýt bên chân của mình, ở trong bếp trò chuyện với mẹ. Vì vậy cho nên cũng được học nấu ăn nữa. Và Gia-cốp tôi nghĩ do nấu ăn chắc là giỏi lắm. Ê-sao thì đi kiếm thức ăn ở bên ngoài về, và Gia-cốp có thể nấu thức ăn đó. Nhưng cái đỉnh điểm của câu chuyện nó đến từ chỗ Gia-cốp đã mưu cướp lấy cái quyền trưởng nam của Ê-sao với sự thông đồng và giúp đỡ của bà mẹ là Rebecca. Chúng ta nói đến cái điều thứ hai, như chúng ta thấy ở trong cái outline đó, là tại sao lại là Gia-cốp. Có nghĩa là chúng ta nói tới tại sao ông Gia-cốp ông bị mang một cái tiếng xấu như thế. Chúng ta nên nhớ rằng là con trưởng nam thì Ê-sao có quyền hưởng phần gấp đôi ở trong sản nghiệp của cha. Đó là cái luật, nghĩa là gấp đôi phần mà mọi con trai khác được hưởng. Và người trưởng nam sẽ là thủ lĩnh của chi phái hay là cái dòng họ. Được phần gia tài của cha gấp đôi so với tất cả các con trai khác. Và sẽ là thủ lĩnh của chi phái hay là dòng họ. Một cái quyền lợi rất là lớn. Nhưng mà chúng ta ở đây thấy cái quyền lợi như thế lại được định giá ngang bằng với một tô canh. Chúng ta thấy ở trong câu chuyện, nếu chúng ta đọc trước đó, Ê-sao đi săn ở ngoài về mệt mỏi, thấy Gia-cốp nấu một cái tô canh vô cùng hấp dẫn, một tô canh có cái màu đỏ đỏ. Thì Ê-sao nói rằng em nấu cái tô canh gì đó cho anh ăn với. Thì Gia-cốp nói rằng anh đổi cái quyền trưởng nam của anh cho em đi, em sẽ cho anh ăn cái tô canh đó. Em không có cho anh ăn một phần đâu, cho hết cả tô đó. Chúng ta thấy rằng không có một cái quyền lợi nào mà nó rẻ như thế, phải không? Các nhà giải kinh thì nói một câu rất là hay. Họ nói rằng sao trái cấm thì không có món ăn nào mà đắt giá như thế. Trái cấm là một cái món rất là đắt, một cái trái thôi mà phải trả giá quá lớn để ăn được cái trái đó. Thì ở đây tô canh cũng phía sau đó, nhưng mà cũng rất là đắt giá. Trả bằng cái quyền trưởng nam của Ê-sao, trả bằng cái sự chiến tranh giữa hai anh em này, dòng dõi của hai anh em này về sau, chỉ với một tô canh. Ở đây chúng ta thấy về cái sự cẩu thả, cái sự coi thường của Ê-sao đối với quyền trưởng nam. Đức Chúa Trời không dung túng cái thủ đoạn mà Gia-cốp muốn đạt lấy quyền trưởng nam. Nhưng phải thừa nhận Gia-cốp đã quý trọng quyền trưởng nam và địa vị ở trong dòng dõi kính sợ Chúa. Gia-cốp có một nhận thức rất là đúng đắn. Gia-cốp có một cái nhìn rất là xa. Nhưng thủ đoạn, phương cách để đạt được thì là điều không tốt. Và Đức Chúa Trời không dung túng cho điều đó. Nhưng theo tinh thần của Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã cho Gia-cốp có thể đạt được một số điều, bởi vì Gia-cốp có một cái nhận thức về cái giá trị thuộc linh đúng đắn. Cái nhận thức của ông Gia-cốp về giá trị thuộc linh rất là sáng suốt, rất là nổi bật. Khác với Ê-sao chỉ thích làm thỏa mãn sự thèm ăn của thể xác hơn là các phước hạnh thuộc linh. Ê-sao chỉ muốn trước mắt đói bụng làm sao cho no bụng. Ê-sao chỉ thấy trước mắt tô canh đó ngon đẹp, nghe có vẻ giống như Eva lúc trước quá, phải không? Quý bổ đẹp, cái trái đó nó đẹp, tô canh này nó bốc khói nghi ngút, cái màu nó đỏ đỏ và cái bụng đang đói. Chỉ cần thỏa mãn sự thèm ăn của thể xác là đủ rồi. Nhưng Gia-cốp nhìn thấy xa hơn. Nhìn thấy cái phước hạnh của một cái người được hưởng lấy cái quyền trưởng nam. Và ông ao ước, ông khao khát điều đó. Tôi nghĩ rằng cái sự đánh đổi này không phải Gia-cốp vừa suy nghĩ chớm ở trong đầu rồi trao đổi với Ê-sao liền. Không. Ông đã suy nghĩ về nó lâu ngày rồi. Và khi có cơ hội thì ông đưa ra cái cái điều kiện liền. Tuy vậy, cái cách đạt được mục đích thì là sai. Cho nên Gia Cớp đã phải chịu lấy một cái tên gọi là Gia Cớp, chiếm lấy quyền trưởng nam của anh mình một cách không chính đáng, lừa gạt lấy cha của mình, và phải đi lưu lạc giống như bị đi đài vậy. Cuộc đời của ông quả là một chuỗi dài giải quyết những rắc rối do chính ông gây ra. Ở đây chúng ta tiếp tục đi đến phân đoạn ở trong Sáng Thế Ký 32 câu 24 đến câu 27. Gia Cớp sau khi thành công nơi xứ người, ra đi với tư cách là trốn, nhưng được vợ mà không phải một mà hai, được con cũng không phải một mà nhiều, được gia tài cũng không phải ít mà là nhiều. Nhưng bây giờ ông phải đối diện với một sự thật, một cái nguy hiểm vô cùng lớn, đó là quay trở lại với cái mối hiểm nguy mà mình để lại ở quê nhà, đó là Ê-sao, anh của mình. Tưởng rằng cái mối nguy hiểm này nó đã được quên đi rồi, nhưng không, 20 năm cái mối nguy hiểm này vẫn còn nguyên vẹn. Và khi ông đi ra về, thì đây chúng ta thấy đoạn 32, trước đó, trước câu 24, chúng ta thấy những cái phương cách mà ông Gia Cớp ông đã làm để giải quyết. Ông phải làm theo cách mà chúng ta ngày nay nói là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn đó. Nghĩa là để tài sản đi trước để cho Ê-sao anh mình, để hòng làm cho ảnh nguôi giận, rồi mình sẽ đưa vợ con đi ra mắt sau đó. Và cuối cùng ông để cho vợ con đi qua trước, ông ở lại cái chỗ đó một mình. Ông cũng đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Chúa giúp đỡ. Ông đã làm đủ mọi phương cách, đưa tài sản đi trước, các người lo vợ con của mình ổn định, cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta thấy cái bối cảnh của câu chuyện buổi sáng hôm nay chúng ta đề cập. Gia Cớp ở lại thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia Cớp, xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Người đó bèn nói, trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia Cớp đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi, tên ngươi là chi? Đáp rằng, tên tôi là Gia Cớp. Ở đây chúng ta thấy có một vài điều mà mình không có được rõ ràng lắm. Kinh Thánh ghi một số điều mà lúc trước khi mà tôi đọc thì tôi vẫn không hiểu nổi. Tại sao còn lại có một người lạ đến rồi đánh với lại Gia Cớp? Rồi sau khi cái phân đoạn này được viết ra thì chúng ta biết rằng cái người đó chắc chắn phải là một người đến từ Chúa, và là có lẽ là một thiên sứ của Đức Giê-hô-va, thậm chí chính là Đức Giê-hô-va. Nhưng mà tại sao lại muốn đánh lộn với Gia Cớp, vật lộn với Gia Cớp? Đó là điều mà chúng ta thắc mắc. Và cái điều thắc mắc ở đây tôi muốn nói trước, đó là tại sao Chúa lại hỏi tên Gia Cớp? Thưa quý ông bà, tại sao Chúa lại hỏi? Người đó hỏi, tên ngươi là chi? Tại sao Chúa lại hỏi tên của Gia Cớp? Có phải Chúa không biết không? Có phải cái người đó không biết tên của Gia Cớp nên mới hỏi hay không? Tại sao Chúa lại hỏi? Chúa hỏi tên Gia Cớp là bởi vì Chúa muốn Gia Cớp trả lời. Đơn giản vậy thôi. Chúa muốn Gia Cớp thừa nhận rằng, tôi tên là Gia Cớp. Như chúng ta đã được nhắc trước đây, có một lần để lấy được quyền trưởng nam thì Gia Cớp khi được cha hỏi là đứa nào đó, thì Gia Cớp đã trả lời, thưa cha, tôi là Ê-sao, con của cha đây. Gia Cớp đã từng nói với cha của mình rằng, tôi là Ê-sao. Nhưng ở đây cái người lạ đã vật lộn cùng ông đó đã hỏi là ngươi tên là chi, thì ông nói rằng tôi là Gia Cớp. Chúa muốn Gia Cớp thừa nhận ông chính là Gia Cớp, chứ không cần nói tôi là Ê-sao, tôi là người này, tôi là người kia, tôi là người nọ. Tôi là Gia Cớp. Thực ra cho đến giờ phút đó của câu chuyện, Chúa có yêu thương Gia-cốp không? Có không? Nếu Chúa không yêu thì Gia-cốp không được như thời điểm đó. Chúa yêu Gia-cốp, nhưng Chúa muốn yêu con người thật của Gia-cốp. Chúa không muốn yêu cái con người mà Gia-cốp muốn thể hiện. Chúa muốn yêu con người Gia-cốp. Chúa không muốn yêu con người mà Gia-cốp muốn, đó là Ê-sao hay là bất cứ một người nào khác. Đâu phải lần đầu mà Gia-cốp được hỏi tên. Ít nhất lần thứ hai Gia-cốp được hỏi rằng ông là tên gì. Và lần này thì ông nói rằng tôi là Gia-cốp. Chúa yêu con người thật của chúng ta. Ngài không yêu con người mà chúng ta cố gắng thể hiện. Mỗi người trong chúng ta có một vai trò để đóng ở trong cuộc sống này, phải không? Mỗi người trong chúng ta có một cái tên. Tôi thừa nhận rằng có những người được cha mẹ tặng cho một cái tên không được đẹp, cho nên sau cùng thì họ cũng phải đổi cái tên. Nhưng mà tôi tin rằng trong số chúng ta ở đây, mỗi người đều có một cái tên không xấu. Vì vậy chúng ta luôn chờ đợi cái tên đó được sướng lên ở trong bất cứ nơi nào mà chúng ta đi đến, phải không? Ở trong bất cứ một cái cuộc hội họp nào đó mà tôi không nghe thấy cái tên Thái Phú Quý thì tôi rất là chán. Phải có cái tên đó được kêu lên thì mới thấy hứng thú, phải không? Chúng ta muốn là cái con người thật của mình, chúng ta muốn cái tên của mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại muốn thể hiện một con người nào đó. Chúa yêu con người thật của chúng ta, dù con người đó có thể có những xấu xa. Nếu ông Gia-cốp không trả lời thật, ông nói rằng tôi tên là Ê-sao, tôi tên là La-ban, tôi tên là gì đó, thì quý ông bà anh chị em nghĩ cái kết quả trong cái câu chuyện này sẽ là gì? Cái người lạ đó sẽ bỏ đi và không hề có ban phước gì cả. Cái cuộc đấu này nó kết thúc bằng một vài cái câu hỏi với nhau và một hành động, đó là Gia-cốp muốn ao ước cái người này ban phước cho mình. Người này hỏi tên của Gia-cốp và Gia-cốp nói rằng tôi tên là Gia-cốp. Người này liền đổi tên của Gia-cốp thành một cái tên khác, ban phước cho người đó rồi đi. Cuối cùng Gia-cốp đi khập khiễng. Đó là kết thúc cái câu chuyện ngắn này. Nếu Gia-cốp tiếp tục đổi cái tên của mình, giả cái tên của mình, thì ông sẽ không được ban phước và có lẽ sẽ không có một cái người tên là Israel ngày nay, tổ phụ của dân Israel ngày nay, tổ phụ của dân Do Thái ngày nay. Tôi nhớ ngày mấy hôm trước học Kinh Thánh với quý ông thì có nói chuyện phím sau giờ, thì có nói đến không hiểu tại sao người Do Thái họ thông minh như thế. Họ đi đến đâu họ cũng làm những cái việc ngon lành hơn người khác, nhiều tiền hơn người khác, kinh doanh giỏi hơn người khác, thông minh hơn người khác, vân vân. Và nếu như ở chỗ này ông Gia-cốp không nói thật cái tên của ông và không được ban phước, thì tôi nghĩ làm sao mà có một cái con người tên là Israel ngày nay để có một cái dân tộc đặc biệt như thế. Hoặc là tiếp tục giấu cái tên của mình rồi sống giống như cái tên của mình, hay là nói đúng tên thì được đổi một cái tên khác và cuộc đời thay đổi. Đó là điều mà chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay. Gia-cốp được hỏi tên. Và bây giờ chúng ta đi đến cái phần đỉnh điểm của câu chuyện. Gia-cốp được đổi tên. Chúng ta thấy ở trong những cái đoạn trước đó của câu chuyện, Gia-cốp thật sự đã lo sợ khi sắp đối diện với Ê-sao anh của mình. Gia-cốp cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ. Gia-cốp muốn bồi hoàn cái thiệt hại mà mình đã gây ra cho Ê-sao anh của mình. Gia-cốp bây giờ là một người rất là giàu có. Nói như ngôn ngữ hiện đại ở Việt Nam là Gia-cốp bây giờ là một đại gia. Ông không tiếc của cải tài sản, đưa nó đi trước. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, mà cũng có ý nghĩa là muốn bồi hoàn những cái thiệt hại cho Ê-sao anh của mình trong suốt những năm qua. Chẳng lẽ điều đó là không đủ tốt sao? Nhưng mà không. Đức Chúa Trời thấy rằng Gia Cớp vẫn còn nỗ lực nơi cái sức riêng của mình, vẫn còn nhờ cậy nơi cái tài năng của mình, vẫn còn nhờ cậy nơi chính mình. Một trong những điều mà tôi thấy mà tôi không nuốt nổi khi ngày xưa tôi đọc phân đoạn kinh thánh này đó là gì? Câu 25, có một người vật lộn, khi người đó thấy mình không thắng nổi, tức là không thắng nổi Gia Cớp, bèn đánh vào xương hông Gia Cớp, xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Không hiểu được tại sao mà thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng không thắng nổi Gia Cớp là sao? Ông Gia Cớp ổng vào một quả sư hay sao? Thiên sứ của Đức Giê-hô-va vẫn không thắng nổi Gia Cớp. Đánh từ đầu hôm, xin lỗi, từ đầu cái hôm đó lên tới gần rạng sáng vẫn chưa thắng được, chưa thắng được nha. Nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta phải giải thích được phân đoạn này. Ở đây Kinh Thánh nói rằng người đó thấy mình không thắng nổi bèn đánh vào xương hông Gia Cớp, xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Chúng ta phải hiểu ở chỗ này, người lạ đó có thể đánh thắng Gia Cớp bất cứ lúc nào, nhưng người đó vẫn cứ tiếp tục vật lộn với Gia Cớp từ buổi tối cho đến rạng sáng. Để chi vậy? Cái câu hỏi thứ hai, nếu người đó có khả năng đánh bại Gia Cớp bất cứ lúc nào, vậy tại sao không kết liễu sớm đi mà cứ để chờ đến sáng? Rất là khó để trả lời hai câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất thì tôi nghĩ là chúng ta đã rõ rồi. Người đó có thể đánh thắng Gia Cớp bất cứ lúc nào, chỉ cần một chiêu thôi, một thế thôi là đánh trật cái xương hông. Tôi không biết anh Sang ở đây có biết cái chiêu đó là như thế nào hay không. Làm sao chỉ với một chiêu thôi là thắng liền, muốn thắng lúc nào cũng được. Mặc dầu đã vật lộn cả đêm. Có lẽ người này muốn cho Gia Cớp dùng cái sức của mình, dùng cái khả năng của mình vật lộn cho tới khi nào kiệt sức mà thôi. Có thể người này sẽ thắng Gia Cớp, thắng thế một lúc, rồi lại nhường để Gia Cớp có thể thắng lại. Và Gia Cớp nói rằng ô sắp thắng rồi, cố, rồi cứ thế thắng thế thua riết cho tới sáng, cho đến khi Gia Cớp không còn sức lực nữa và Gia Cớp có được một bài học. Người đó chờ cho đến sáng là lý do để Gia Cớp cứ nỗ lực và nhận ra mình không thể nào chiến thắng được. Và người đó chỉ cần ra tay một chút là có thể gây thương vong, gây cái tật cho ông Gia Cớp ngay lập tức. Người có võ thì chắc không cần đánh mạnh phải không? Đúng chỗ, đúng thế là gây thương hại cho đối phương liền. Cái cuộc vật lộn đó rất là cần thiết cho Gia Cớp. Bởi vì cuộc vật lộn đó đưa đến cho Gia Cớp một khởi đầu mới. Gia Cớp được đổi tên là Israel. Cái tên Israel có nghĩa là Đức Chúa Trời cai trị, hoặc là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Bên cạnh cái tên mà chúng ta thấy Kinh Thánh có nói là người vật lộn với Đức Chúa Trời, tên ngươi sẽ chẳng là Gia Cớp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Israel nghĩa là vật lộn cùng Đức Chúa Trời, như lời chú thích ở bên dưới. Nhưng mà cái tên đó vẫn còn có nghĩa là Đức Chúa Trời cai trị, hay là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Từ chỗ Gia Cớp là một kẻ chiếm vị, đã được đổi tên là một hoàng tử của Đức Chúa Trời, hay là một người mà Đức Chúa Trời cai trị, đã vật lộn với Đức Chúa Trời. Và ông Gia Cớp đã gọi cái nơi mà ông vật lộn đó là Phê-ni-ên, nghĩa là mặt của Đức Chúa Trời. Bởi vì ông nói rằng đó là nơi ông nhận ra rằng mình đã thấy Đức Giê-hô-va. Một sự khởi đầu mới. Brand new start. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, những người được đổi tên thì luôn là một cái điểm, cái turning point của người đó ở trong cuộc đời. Một cái điểm... cái điểm xoay, một cái bước ngoặt ở trong cuộc đời của họ. Abraham trước đó tên là Abram. Joshua trước đó tên là gì? tên là Hô-sê. Nhưng mà khi Môi-se cử những do thám đi do thám xứ thì Môi-se đã đổi tên Hô-sê là Giô-suê. Từ chỗ là một người vô danh, chỉ là một cái người tà lọt gặt được co cho Môi-se thôi, thì bây giờ được làm một đại biểu của dân sự trong số 12 người, đại diện mỗi một người là đại diện cho toàn thể chi phái của mình để đi do thám sứ, thì Môi-se đã đổi tên Giô-suê. Và Giô-suê sau này trở thành người kế vị Môi-se lãnh đạo dân sự. Khi Đức Chúa Giê-xu gặp ông Si-môn thì nói rằng tên người không phải là Si-môn nữa mà sẽ là Sê-pha hay là Phi-e-rơ. Cuộc đời của Phi-e-rơ từ đó khác, một cái bước khác. Tên người sẽ chẳng là Gia-cốp nữa nhưng là Israel. Và kể từ đó Gia-cốp được chẳng những đổi tên mà tương lai cũng được thay đổi, một cái khởi điểm. Chúa không muốn chúng ta cứ tiếp tục là Gia-cốp, nhưng Chúa muốn chúng ta thừa nhận mình là Gia-cốp. Đây là một nghịch lý, nhưng mà là một nghịch lý rất là hợp lý. Chúa không muốn chúng ta mãi là Gia-cốp, nhưng Ngài muốn chúng ta thừa nhận mình là Gia-cốp. Ngày nay người Do Thái vẫn còn giữ một cái tục là cái lệ, đó là không ăn cái phần gân của cái bắp dế, bắp đùi. Cái chỗ đó đó, cái mạch máu ở chỗ đó, cái gân ở đó phải được loại khỏi con thú bị giết trước khi con đó thú được dọn lên cho một người Do Thái chính thống ăn. Họ vẫn còn giữ cái điều đó từ cái câu chuyện này. Gia-cốp đã gặp Chúa và đã nhận thấy chính mình. Chúng ta còn nhớ lại tiên tri Ê-sai ở trong Ê-sai đoạn 6 câu 1 câu 9 đó. Thì ông đã nói rằng vào năm Ô-sia băng tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy những đền thờ, những cherubim, những seraphim vân vân. Thì ông nói rằng bây giờ tôi nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Tiên tri Ê-sai thấy Chúa và ông thấy rằng mình có cái môi dơ bẩn. Nếu không thấy Chúa thì có lẽ rất khó để thấy được chính mình. Gia-cốp đã thấy Đức Giê-hô-va và ông cũng thấy được chính mình. Gia-cốp đã thật sự gặp Chúa và nhìn thấy chính mình. Thực ra cách đó 20 năm thì Gia-cốp đã gặp Chúa ở Bê-tên. Nhưng có lẽ cái cuộc gặp đó vẫn chưa đủ cho ông Gia-cốp trong một sự thay đổi con người của mình. Ông có tốt hơn nhưng chưa tốt đủ theo ý Chúa muốn. Nếu chúng ta đọc kỹ lại cái phần đó 20 năm trước, Gia-cốp vẫn còn có những cái lời nói với Chúa giống như là những sự trả giá. Nếu Chúa cho con cái này thì con sẽ làm cái kia cho Chúa. Nếu Chúa tiếp tục gìn giữ ban phước cho con thì con sẽ theo Chúa, vân vân. Nếu Chúa thì con sẽ, nếu Chúa thì con sẽ. Gia-cốp đã đầu phục Chúa ở trong chỗ này. Ông tưởng rằng có thể đạt được mọi thứ nhờ cái tài năng. Nhưng mà khi trút hết bản ngã và sự tự tin nơi tài năng riêng của mình thì ông đã xưng nhận mình chính là Gia-cốp. Cái tên Gia-cốp có lẽ là cái tên mà ông ghét nhất. Có lẽ cái tên mà ông không muốn nói. Thực chất không phải là cái tên. Tôi tin rằng về tâm lý không ai thích, không ai ghét cái tên của mình hết. Nhưng mà bởi vì cái tên đó nói là đó là một kẻ nắm gót, một kẻ hất cẳng, một kẻ thủ đoạn, một kẻ lừa đảo, một kẻ chiếm vị. Cái tên đó không có tốt. Gia-cốp tìm mọi cách để mà né tránh nói cái tên đó ra. Nhưng ở chỗ này Gia-cốp phải nói, tôi là Gia-cốp, kẻ hất cẳng, kẻ lừa đảo, kẻ tiếm vị người khác, kẻ giành lấy cái không phải của mình. Ở đây chúng ta thấy Chúa không đánh giá một người ao ước một cái điều tốt, nhưng mà làm mọi cách để đạt được điều đó một cách không chính đáng mới là điều mà Chúa không muốn. Nhiều khi chúng ta không chấp nhận nổi chính mình. Gia-cốp cũng không chấp nhận nổi cái tên đó. Ông phải đổi tên để lừa người cha ở trên trần gian này để nhận phước. Chúng ta thấy ở trong cái chỗ mà ông cướp các phước lành, ông đã đổi tên, ông đã lừa cha của mình để nhận phước. Nhưng ở chỗ này ông phải nói đúng tên, bởi vì không thể lừa được cha thiên thượng, rồi ông sẽ nhận được phước. Chúng ta thấy cái câu chuyện, hai cái điều này nó có liên quan với nhau, phải không? Gia-cốp đã từng nói tôi là Ê-sao để lừa Y-sác là cha của mình ở trần gian để nhận phước quyền trưởng nam. Nhưng mà ở đây ông phải nói tên tôi là Gia-cốp, bởi vì không thể nào lừa được Đức Giê-hô-va. Và rồi nói thật như thế thì sẽ được phước. Phước này nó còn gấp bội hơn. Gia-cốp đã nhận thấy chính mình. Tôi chợt nhớ đến một ví dụ về một người Pha-ri-si và một người thâu thuế lên đền thờ để cầu nguyện. Ở trong Luca đoạn 18 chúng ta sẽ thấy điều đó. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác. Nghĩa là tôi không phải giống như mọi người nhăn nhãn ở trên xã hội này. Đó là những người tham lam, những người bất nghĩa, những người gian dâm. Tôi không hề có cái đó. Tạ ơn Chúa. Tôi cũng không phải giống như người thâu thuế đứng đây. Đức Chúa Trời ơi, tôi biết ông này là ông thâu thuế nè. Ông là người tham lam. Và theo cái quan niệm của ngày xưa thì tham lam mới đi làm cái nghề này. Ông này cũng bất nghĩa lắm. Bởi vì nếu mà không bất nghĩa thì ông không thể nào trở thành người thâu thuế tốt được. Người Pha-ri-si khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì không có nhận thấy chính mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa cho tôi là một con người có thể ngước mặt lên với đời. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời cho tôi là một con người có thể hãnh diện với đời. Chứ không như cái người này, đi đâu cũng cúi gằm mặt xuống bởi vì bị người ta khinh chê. Chúng ta có bao giờ ở trong những cái trường hợp như thế không nhận thấy chính mình? Chỉ thấy rằng tôi hơn tất cả những tín đồ khác ở trong hội thánh không? Tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi không phải như những tín đồ khác. Cũng không phải như mục sư này. Chúa sẽ đánh bại một người để ban phước cho người đó. Chúa sẽ đánh bại một người để ban phước cho người đó. Chúa đã đánh bại Gia-cốp để ban phước cho ông. Chúa đã đánh bại Phao-lô để ban phước cho ông. Một khi Gia-cốp chưa bị Chúa đánh bại thì Chúa sẽ không ban phước. Một khi Phao-lô chưa bị Chúa đánh bại thì Chúa sẽ không ban phước cho Phao-lô. Chúa sẽ đánh bại một người, gây thương tích cho một người rõ ràng để mới có thể đổi tên người đó. Gia-cốp muốn được đổi tên thì phải bị đi khập khiễng, có thể nói là suốt đời còn lại. Phao-lô cũng phải rất là nặng nề để mới có thể từ cái tên Sao-lơ mà trở thành Phao-lô. Gia-cốp đã thua trong cái trận đấu thuộc thể, nhưng mà ông đã có chiến thắng thuộc linh vĩ đại. Một bước đi khập khiễng bày tỏ sự thâm viếng của Đức Chúa Trời thì rất là đáng để cho chúng ta bước đi khập khiễng. Rất là đáng để cho chúng ta bị Đức Chúa Trời đánh một trận để rồi Ngài có thể thâm viếng chúng ta. Thưa quý ông bạn chị em, tôi xin lỗi quý ông bạn chị em nếu tôi có nói điều gì đó mà quý vị thấy rằng nó nặng nề. Nhưng đó là điều lời Chúa. Nó thấy ở đây, ông Gia-cốp. Trong các thánh tổ thì Gia-cốp là người có đời sống kém gương mẫu nhất. Abraham, Isaac, Gia-cốp và thậm chí các con của ông như Joseph cũng vậy, sống rất là gương mẫu. nhưng mà đời sống của ông kém gương mẫu. Nhưng có một điểm đặc biệt nơi Gia Cớp là ông có một cái nhận định về giá trị thuộc linh vô cùng nổi bật. Có một cái nhìn rất là xa trong vấn đề thuộc linh. Tất nhiên ông được đánh giá cao về điều đó, nhưng không phải được đánh giá cao về cái cách mà ông sử dụng để đạt được cái điều mà ông ao ước. Nhưng cái nhận định, cái đánh giá, cái ao ước thuộc linh của ông rất là đáng để cho chúng ta lưu ý. Cuộc đời của Gia Cớp là một cuộc đời ao ước, tìm kiếm cái điều gì đó. Rồi vì vậy cho nên gây vấn đề rắc rối. Gây rắc rối rồi thì phải giải quyết, rồi lại trở về con số 0 và nhận ra cái con người thật của mình. Và từ chỗ đó Đức Chúa Trời thay đổi, Đức Chúa Trời ban phước cho ông. Thưa quý ông bà anh chị em, đối với mối liên hệ của chúng ta với Chúa, xin chúng ta ao ước mỗi người trong chúng ta đừng vật lộn với Đức Chúa Trời nữa. Hãy sớm đầu hàng. Hãy sớm nhận ra chính mình trước mặt Chúa, để Chúa có thể thay đổi chúng ta. Có khi nào chúng ta cầu nguyện xin Chúa thay đổi hội thánh Chúa không? Có. Xin Chúa thay đổi ban này ban kia. Có. Xin Chúa thay đổi người này người kia. Có cầu nguyện như thế. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện xin Chúa thay đổi con không? Thật lòng mà nói, có. Nhưng, Chúa ơi, sâu thẳm trong lòng của chúng ta có khi chúng ta nghĩ rằng nếu Chúa thay đổi con thì Chúa làm ơn cũng thay đổi ông kia giùm luôn mới được. Bởi vì nếu con đổi mà ông không đổi thì không được. Xin Chúa thay đổi con. Nhưng chúng ta hình như không chịu cộng tác với Đức Chúa Trời. Và chúng ta không ao ước rằng Chúa thay đổi chúng ta. Vì nếu Chúa thay đổi chúng ta sẽ trở nên người Chúa muốn. Mà cái người đó thì chúng ta không muốn. Tôi là vậy đó. Chịu không chịu thôi. Đã từ lâu, tôi không xem mình là một mục sư diễn giả nữa. Nhưng mà tôi xem mình là một mục sư cố vấn về thuộc linh cho hội thánh Chúa tại đây. Và tôi muốn dùng lời của Chúa để đem đến sự khích lệ, sự thách thức mỗi đời sống của chúng ta trong đời sống thuộc linh. Và ước ao có một sự thay đổi nơi đời sống thuộc linh của chúng ta. Quý vị, hội thánh Chúa ở đây, nếu để ý sẽ thấy tôi hay dùng những cái từ. Đó là nguyện xin Chúa, Đức Chúa Trời thăm viếng. Rất là quan trọng. Xin Chúa thăm viếng chúng ta. Nhưng mà nếu muốn Chúa thăm viếng chúng ta thì chúng ta phải trước hết nhận ra con người thật của mình. Đừng cố vật lộn với Đức Chúa Trời. Đừng cố đổi tên của mình. Nếu chúng ta muốn đổi tên, muốn Chúa thay đổi chúng ta thì trước hết hãy nhận ra con người thật của mình đi. Tôi là Gia Cớp. Tôi là kẻ lừa đảo. Tôi là kẻ chiếm vị, tôi là kẻ hất cản người khác, tôi là kẻ giành giật những gì không phải của mình một cách không chính đáng. Tôi là như thế này, thế kia, tôi là Gia Cớp. Trong mối liên hệ với nhau, chúng ta vẫn còn nhiều Gia Cớp. Có người sẽ nói rằng, tôi là Gia Cớp bởi vì còn có rất nhiều La Ban cho nên tôi phải là Gia Cớp thôi. Ông La Ban là cái ông thủ đoạn không kém, thậm chí còn già đời. Tất nhiên là La Ban già đời hơn Gia Cớp, phải không? Và Gia Cớp đã từng nói rằng nếu mà Chúa không phù hộ thì cái cách mà cậu đối xử với tôi, cậu tức là cha vợ đó, vừa cậu vừa cha vợ, nếu mà Đức Chúa Trời không phù hộ thì cậu đã đưa tôi ra tay không rồi, trắng tay rồi. 20 năm làm cho cậu, 14 năm để được 2 người vợ, trong đó có một người mà tôi không thích. Rồi 6 năm để được của cải, nhưng mà cậu cũng đã lường công giá tôi. Đến mức mà nếu mà Chúa không phù hộ thì tôi cũng ra tay không thôi. Gia Cớp là một con người đầy mưu mô mà vẫn phải nói một câu như thế với La Ban. Chúng ta thấy ông La Ban, ông dữ dằn tới mức nào. Và sẽ có người nói rằng tôi là Gia Cớp là bởi vì có rất nhiều La Ban cho nên tôi phải là Gia Cớp. Tôi nhớ ở trong mục vụ thì có những đầy tớ Chúa ở Việt Nam vui vẻ nói chuyện với nhau. Đây là cuộc trò chuyện giữa các mục sư, cho nên họ nói rất là vui vẻ, thoải mái. Nhiều khi trong hội thánh có rất là nhiều tín đồ xác thịt, cho nên phải có những mục sư xác thịt để trị những mấy tín đồ xác thịt. Bởi vì có nhiều La Bang cho nên phải có những Gia Cớp. Chúa ơi, con là Gia Cớp, nhưng mà xin Chúa cắt hết những La Bang đi thì con chấp nhận mình là Gia Cớp. Không. Trong mối liên hệ của chúng ta với nhau, tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn còn nhiều người, vẫn còn nhiều Gia Cớp lắm. Và trong mối liên hệ với Chúa, có lẽ chúng ta vẫn còn rất nhiều Gia Cớp không nhận ra chính mình, vẫn còn cố vật lộn với Chúa, vẫn còn cố nương cậy nơi cái khả năng, cái tài năng riêng của chúng ta. Vẫn còn có rất nhiều người có một những cái lời cầu nguyện giống như người Pharisee, chứ không phải như người thâu thuế, phải không? Tôi không phải như những người này, tôi không phải như người này, tôi không phải như người kia, người nọ. Ao ước mà chúng ta sẽ sớm nhận ra chúng ta là những Gia Cớp, để rồi Đức Chúa Trời sẽ sớm ban cho chúng ta một tên mới. Có thể là Israel, có thể là Joshua, có thể là Phi-e-rơ, có thể là Phao-lô. Ước ao trong mỗi chúng ta ngày nay là những cái tên đó. Không phải là Gia-cốp, không phải là Hô-sê, không phải là Si-môn thôi, không phải là Sao-lơ nữa. Nguyện xin Đức Chúa Trời thăm viếng dân sự của Chúa. Nguyện xin Chúa thăm viếng mỗi đời sống của chúng ta. Và để được Chúa thăm viếng, ao ước mọi chúng ta sẽ nhận ra chính mình thật sự là ai ở trước mặt Chúa. Tôi là Gia Cớp. Tôi là Gia Cớp. Nguyện xin Chúa đến với mỗi lòng của chúng ta. Nguyện xin Chúa làm cho chúng ta khi đã có lỗ tai thiêng liêng để nghe lời của Chúa, đã có mắt để nhận thấy sự lạ lùng trong luật pháp Chúa, thì sẽ có sự mềm mại trong tấm lòng để tiếp nhận lời của Chúa, có sự mạnh mẽ nơi bàn tay để làm theo lời Chúa, có sự cứng cáp của đôi chân để bước đi theo lời của Chúa. Nhưng mà điều trước hết, hãy nhận ra chính mình là ai trước mặt Chúa. Tôi là Gia-cốp. Nguyện xin Chúa thăm viếng chúng ta, thay đổi đời sống của chúng ta. Con người chúng ta được thay đổi thì mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa được thay đổi, với anh em của chúng ta được thay đổi. Những mối liên hệ trong hội thánh được thay đổi thì không khí trong hội thánh sẽ được thay đổi. Môi trường trong hội thánh sẽ được thay đổi. Những hoạt động trong hội thánh sẽ được mạnh mẽ. Hội thánh sẽ phát triển. Tất cả những điều đó đến từ chỗ chúng ta nhận ra con người của mình, từ chỗ chúng ta được Chúa thăm viếng. Tôi cầu nguyện cho hội thánh Chúa được thăm viếng với tư cách là một nhóm người, nhưng tôi cũng cầu nguyện cho chính mỗi đời sống của chúng ta được Chúa thăm viếng. Và điều đó bắt đầu bằng một chỗ chúng ta nhận ra con người của chúng ta. Đừng cố thể hiện một con người khác là người mà chúng ta đã có, rồi xin Chúa thay đổi đời sống của chúng ta. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta để hôm nay chúng ta có thể hứa trước mặt Chúa: con là Gia-cốp, nguyện xin Chúa thay đổi đời sống của con. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Amen.